82 La Mã. Trước sau bữa ăn đi đến nhà khác không báo. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ Bạc Nang Đà thường thọ sự cúng dường của một gia đình. Sau đó gia đình kia thỉnh tăng. Sáng sớm hôm đó, Bạc Nang Đà khoác y mang bát vào thành, đến các gia đình để chuyện vãn. Đến giờ họ đến mời, các tỳ kheo khoác y bưng bát đến nhà kia và cả chúng ngồi chờ đã lâu. Các tỳ kheo hỏi người chủ: giờ ngọ đã gần qua, tại sao không mời thọ thực? Thưa, tôi vì Bạc Nang Đà nên thỉnh tăng, vậy phải chờ vị ấy đến. Khi ấy đã gần quá ngọ, Bạc Nang Đà mới đến. Các tỳ kheo có vị ăn được, có vị ăn được ít, có vị không ăn được gì. Do đó người chủ cơ hiềm Bạc Nang Đà: Sa môn Thích Tử có chuyện gì gấp đâu? Trước đã nhận lời mời của tôi, lại đi đến các nhà khác, gần quá ngọ mới đến, khiến các tỳ kheo không ăn được những thức ăn do tôi cúng dường, khiến chúng tôi sửa soạn nhiều thức ăn mà trở thành vô dụng. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách Bạc Nang Đà: thầy không thể đem lại lợi ích cho Phật Pháp, nên mới gây khổ não cho chúng tăng như vậy. Họ đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Nang Đà: ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận lời mời của người trước bữa ăn đến nhà khác ba vật đề. Sau đó, người thí chủ của Bạc Nang Đà tự gánh thức ăn nấu rồi đến tăng phường để cúng dường tăng và Bạc Nang Đà. Bạc Nang Đà ăn xong trước lại đến nhà khác. Gia chủ muốn tập tăng để cúng dường một thức ăn khác. Do Bạc Nang Đà không có mặt, chờ lâu mà không dọn thức ăn, các tỳ kheo hỏi: giờ ngọ gần qua sao không dọn thức ăn? Thưa, tôi vốn vì Bạc Nang Đà, chờ thầy đến sẽ dọn. Cuối cùng, Bạc Nang Đà không lại, nên thức ăn ấy không được dọn. Gia chủ dùng nhiều lời trách cứ Bạc Nang Đà, các tỳ kheo cũng chê trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Nang Đà: ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận lời mời của người trước bữa ăn, sau bữa ăn, đến nhà khác, ba vật đề. Có các tỳ kheo có việc của tăng, việc của tháp, việc riêng cần đến nhà khác mà không dám đi, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay cho phép các tỳ kheo báo với các tỳ kheo khác trước khi đi, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận lời mời của người trước bữa ăn, sau bữa ăn mà đến nhà khác không báo với tỳ kheo khác, ba vật đề. Hoặc có các tỳ kheo hiềm nhau không nói chuyện với nhau, hoặc ngồi thiền hay ngủ mê, không biết bạch lại ai. Khi ra ngoài cửa ngõ, thấy các tỳ kheo bèn chạy đuổi theo, từ xa gọi lớn để thưa. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: các tỳ kheo chạy như nai, như thỏ, kêu la như chim cú trọc đầu, không có hạnh của sa môn, phá pháp của sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: không nên từ xa thưa bạch, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận lời mời của người trước bữa ăn, sau bữa ăn mà đi đến nhà khác không bạch với tỳ kheo khác ở gần, ba vật đề. Các tỳ kheo lại nghĩ như vậy: thời của y có nên bạch hay không? Họ đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: trừ thời gian của y, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nhận lời mời của người trước bữa ăn, sau bữa ăn mà đi đến nhà khác, không bạch với tỳ kheo khác ở gần, trừ nhân duyên, ba vật đề. C. Thích tự. Nhân duyên, thời gian của y gọi là nhân duyên. Nếu thưa bạch đến nhà A mà đến nhà B thì không gọi là thưa bạch. Nếu không thưa mà đến các gia đình, một chân vào trong cửa, đột kiết la, hai chân vào trong cửa, ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. Nếu bạch đến một nhà, nhân đó đến một nhà khác thì không phạm. Nếu không có tỳ kheo để có thể thưa bạch cũng không phạm. 83 La Mã, phi thời vào xóm. A. Duyên khởi. Đức Phật du hóa tại nước Câu Tác La cùng đầy đủ đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Các tỳ kheo hoặc nhận được phòng để ngủ, hoặc dưới bóng cây, hoặc nơi đất trống. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo vừa sáng sớm đã khoác y bưng bát ở trong đường hẻm, nói chuyện thế sự với các bạch y cho đến sẩm tối. Người đi đường thấy, cơ hiệm nói: chỗ này không phải là chỗ người xuất gia bàn chuyện, sao không ở nơi A Lan Nhã thủ nhiếp các căn? Hoặc có người nói: những vị này không ưa Phật Pháp, không kính giới luật, được nơi nói chuyện vui đùa là quên cả thời gian. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào vào tụ lạc phi thời, ba vật đề. Có các tỳ kheo có duyên sự cần vào tụ lạc lúc phi thời mà không dám vào, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay cho phép có duyên sự được vào tụ lạc lúc phi thời. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào phi thời vào tụ lạc, không báo với thiện tỳ kheo ở gần, trừ nhân duyên, ba vật đề. C. Thích tự. Nhân duyên là khi có nạn, đó gọi là nhân duyên. Sa di, đột kiết la. Nếu trên đường đi, đi qua tụ lạc, hoặc chiều tối cần phải nghỉ đêm, hay là có 8 nạn khởi, đều không phạm. 84 La Mã, đệm bông. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ cách thành không xa, có một cây thần, nhiều người phụng thờ. Thời gian tiết hội, đến 7 ngày mới xong, có 4 loại bông đâu la dùng để nhồi độn khi ngồi dân lễ, họ vứt chúng mà đi. Sau đó các tỳ kheo thâu lấy để độn vào giường dây, giường cây và làm gối làm nệm. Các bạch y thấy, cơ hiệm nói: những vật này hôi thối, dễ sanh các loại trùng. Tại sao các tỳ kheo lại ngồi nằm trên đó, không có hạnh của sa môn, phá pháp sa môn? Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách xong, bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào dùng bông đâu la độn vào dụng cụ ngồi nằm, ba vật đề. C. Thích tự. Bông đâu la là chỉ cho hoa liễu, hoa bạch dương, hoa bồ lê, hoa diệm bà. Nếu khởi tâm và tạo phương tiện độn đều phạm đột kiết la, làm thành ba vật đề. Nếu không phá bỏ mà ngồi thì mỗi lần ngồi ba vật đề. Nếu nằm, mỗi lần nằm ba vật đề. Người khác cho mà nhận ba vật đề. Chủ yếu là trước hết phải xả bỏ, sau mới sám hối. Không làm như vậy thì mắc tội càng nặng. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. 85 La Mã. Dường cao quá lượng. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, các tỳ kheo sử dụng loại giường cao chân. Tỳ kheo già bệnh, khi leo lên leo xuống, té xuống đất bị thương hoặc bị lộ hình, các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: các sa môn này như vua, như các người quý phái hào tộc, không biết tiết kiệm. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc đem chiếc giường nằm ngồi của mình cúng cho Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà nhận được rồi đem trưng bày trong phòng của mình. Thường pháp, Đức Thế Tôn cứ 5 ngày là một lần đi xem xét các phòng tỳ kheo. Bạc Năng Đà bạch Phật: ngài xem chiếc giường của con. Đức Phật liền quở trách: ngươi là kẻ ngu si, tại sao muốn ở yên trong hầm sanh tử mà không có ý mong cầu ra khỏi? Ngươi không nên tự sử dụng giường cao sang, trang sức bằng gấm vóc. Ai phạm, đột kiết la. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào tự mình làm họa cụ, giường dây, giường gỗ, chân nên cao bằng 8 ngón tay của Tu Già Đà, trừ khúc vào lỗ mộng, nếu quá 3 vật đề. Nếu tự mình làm giường hay sai người làm, nếu cao hơn mức quy định, đều phải cắt bỏ, rồi mới sám hối tội. Nếu nhận được giường cho mà cao thì khi nhận phải nghĩ như vậy: giường này không như pháp, ta sẽ cắt bỏ. Nếu không nghĩ như vậy mà nhận 3 vật đề, trước hết nên cắt bỏ, rồi sau mới sám hối. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. 86 La Mã. Ống đựng kim. A. Duyên khởi. Đức Phật ở thành Vương Xá. Bấy giờ, các tỳ kheo dùng xương, răng, sừng làm ống đựng kim. Họ tìm kiếm khắp nơi, kể cả trong rác rưởi, để tạo ra nó. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: các sa môn này giống như chó, như chim, như thợ tiện răng, sừng, nhơ nhớp, đáng gớm. Lại có các tỳ kheo đến nơi lò sát sanh, thấy lúc giết bò trâu thích, muốn đến xin. Các tên đồ tể hiềm khích nói: xem các sa môn này chỉ muốn giết nhiều, thấy giết liền thích. Ngày đêm họ thường trao giảng, nói tự mẫn hộ niệm chúng sanh, mà nay không hề có tâm trắc ẩn nhân từ. Lúc ấy, có người thợ tiện răng, sừng, tin ưa Phật Pháp, thường cung cấp cho các tỳ kheo, hoặc tự xuất răng, sừng để làm, hoặc tìm kiếm răng, sừng để làm. Vì việc này đưa đến sự tệ hại là người thợ không làm được cho người khác, người trong nhà tự nói với nhau: nếu cứ mãi làm đầy tớ cho các sa môn, thì chúng ta mỗi người nên tự lo lấy sự sống. Người láng giềng nói: vì ông tin kính sa môn nên mới khốn cùng. Các trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Đức Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào dùng xương, răng, sừng làm ống đựng kim, ba vật đề. Nếu tỳ kheo móng tâm và Tạ Phương Tiện muốn làm, Đột Kiết La. Làm thành rồi, ba vật đề. Trước hết, nên phá hủy, sau mới sám hối tội đọa. Nếu làm ống để nhỏ vào mũi thì không phạm. Ngoài ra, như trong giới làm giường nằm đã nói. 87 La Mã Ni Sư Đàn Quá Lượng. A. Duyên Khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ các tỳ kheo không trải tọa cụ mà ngồi trên giường của tăng, nên nệm bị bụi đất cáo bẩn. Lại có một tỳ kheo bị són mà tưởng là chỉ có gió ra, khi biết được đem giặt phơi trước phòng. Đức Thế Tôn hỏi A Nan: "Đây là nệm của ai?" Tôn giả A Nan liền trình bày đầy đủ vấn đề. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: "Các ngươi có thật vậy không?" "Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: "Không nên trải tọa cụ mà ngồi trên giường nệm của tăng, ai phạm Đột Kiết La. Nay cho phép các tỳ kheo để bảo vệ thân, bảo vệ y, bảo vệ giường nệm của tăng được dùng chứa tọa cụ." Các tỳ kheo lại nghĩ như vậy: "Đức Phật đã cho phép chúng ta làm tọa cụ, vì vậy họ làm trọng lớn thòng xuống đất bị bùn nhơ." Các cư sĩ thấy hỏi các tỳ kheo: "Đây là cái gì mà thòng phết đất?" Trả lời: "Đây là cái tọa cụ của chúng tôi." Họ cơ hiềm nói: "Thưa Đại Đức, sao không làm cân xứng với thân? Tuy không phải xuất tiền nhà, nhưng phải biết tiết kiệm chứ. Thích Tử thường nói thiểu dục tri túc, nhưng nay như thế. Không có hạnh sa môn, phá pháp của sa môn." Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi bạch với Phật: "Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: "Các ngươi có thật vậy không?" "Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: "Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào làm ni sư đàn nên làm cho đúng lượng, dài 2 gang tay của tu già đà, rộng 1 gang rưỡi, nếu quá 3 vật đề." Trưởng lão Ưu Đại Di thân hình lớn, tọa cụ nhỏ, ngồi còn dư ra 2 đầu gối. Khi Đức Phật đến xé các phòng, Ưu Đại Di nằm kéo tọa cụ như cách kéo da. Đức Phật hỏi: "Tại sao làm thế?" Ưu Đại Di thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, thân hình con lớn mà cái tọa cụ nhỏ, nên con kéo ra cho rộng." Đức Phật quở trách nói: "Ông là người ngu si, khi nào cũng đóng kịch. Nay ta cho phép thêm 2 độ 1 gang tay nữa." Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: "Từ nay, giới này nên nói như vậy." B. Giới tướng. Tỳ kheo nào làm ni sư đàn phải làm đúng lượng, dài 2 gang tay, trọng 1 gang tay rưỡi của tu già đà, rồi thêm vuông vức 1 gang, nếu làm quá 3 vật đề. C. Thích Từ. Thêm vuông vức 1 gang tay, trọc lấy 3 phần nối vào đầu chiều dài, còn 1 phần điểm 4 góc, không điểm thì thôi. Trừ tỳ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni, ngoài ra như trong giới làm giường đã nói. 88 La Mã Phú Sang Y. A. Duyên Khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, tỳ kheo Tỳ La Trà thân thể bị sanh kẻ, máu mủ chảy đầy, khi cởi y phục đã mặc vết thương dính vào bốc ra đâu. Đức Phật đi tuần hành các phòng thấy, hỏi tỳ kheo kia: "Bệnh của ngươi có thuyên giảm chút nào không? Có đau nhức khó chịu không?" Tỳ kheo bệnh thưa: "Bệnh của con không thuyên giảm, đau nhức không chịu nổi. Khi cởi y phục đã mặc, vết thương dính vào, bốc ra đau." Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: "Nay cho phép các tỳ kheo, vì hộ thân, hộ y, hộ nệm ngồi của tăng, được dùng y che ghẻ, dùng vải mỏng mịn để làm. Các tỳ kheo nghĩ như vậy. Đức Phật cho phép chúng ta làm y che ghẻ, bèn làm lớn, trùm cả trên đầu cho đến chân, kéo lê dưới đất dính bụi nhơ. Các cư sĩ thấy, bằng mọi cách quở trách như trong giới Ni Sư Đàn đã nói. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào làm y che ghẻ nên làm đúng lượng, dài 4 gang tay, rộng 2 gang tay Tu Già Đà, nếu quá lượng 3 vật đề. Y che ghẻ, mặc khi có ghẻ, ghẻ lành nên tịnh thí, ngoài ra như trong giới tọa cụ đã nói. 89 La Mã. Áo tắm mưa. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, Đức Phật cho phép tỳ Xá Khư Mẫu dâng cúng áo tắm mưa cho tăng. Các tỳ kheo làm vừa rộng vừa dài. Các cư sĩ cơ hiềm, cho đến các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật, như giới trên đã nói. Đức Phật bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào làm áo tắm mưa nên làm cho đúng lượng, dài 5 gang tay, rộng 2 gang rưỡi tay của Tu Già Đà, nếu quá 3 vật đề. Ngoài ra, như trong giới làm y che ghẻ đã nói. 90 La Mã. Lượng y Như Lai. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ các tỳ kheo may y của mình bằng hay hơn y của Tu Già Đà. Cư sĩ cơ hiềm nói, cho đến câu, các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật, đều như giới trên đã nói. Đức Phật bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào may y của mình bằng hay hơn y của Tu Già Đà, 3 vật đề. C. Thích tự. Lượng của y mình bằng y của Tu Già Đà, tức là chiều dài bằng 9 gang tay, chiều rộng bằng 6 gang tay của Tu Già Đà. Đó gọi là lượng y của mình bằng y của Tu Già Đà. Nan Đà thấp hơn Đức Phật 4 ngón tay, không biết nên may y theo lượng nào, đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy, cho phép Nan Đà may y ngắn hơn y Phật 2 ngón tay. Lại có các tỳ kheo thấp hơn, không biết may y theo lượng nào, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép tùy theo thân hình người cao hay thấp để may y. Ngoài ra, như trong giới y tắm mưa đã nói. 91 La Mã. Xoay vật của tăng về cho người khác. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ Nan Đà, Bạc Nan Đà cùng nhau bàn nói. Đức Thế Tôn đã dạy xoay vật của tăng về cho mình, phạm ni tác kỵ 3 vật đề. Nay chúng ta nên xoay về cho nhau. Hai vị liền nói với đàn Việt, để rồi cùng nhau thủ lợi. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Nan Đà, Bạc Nan Đà. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết vật đàn Việt muốn cúng cho tăng mà xoay về cho người khác, 3 vật đề. Ngoài ra như trong giới xoay vật của tăng về cho mình đã nói.